cho bốn biển dựng xây tinh độ chân san. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật
pháp âm đạo Phật ngày nay hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài pháp thoại tu thân và tu tâm do thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi ngày 19 tháng 3 năm 2006. Kính mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể Phật tử, bài kinh Đại Kinh Sắc Chà Cà thứ 36 của kinh Trung Bộ nói về nghệ thuật tu thân và tu tâm ở trong truyền thống Phật giáo. Bài kinh này là một kinh nghiệm đối thoại liên tôn giáo diễn ra giữa một vị sa môn mang tên của bản kinh, mà tuần trước chúng ta đã có dịp học qua một phần bản kinh ngắn liên hệ đến cuộc đối thoại giữa ông và Đức Phật Như Lai Thế Tôn. Sau một khoảng thời gian khóa dài quan sát cách thức tu tập của rất nhiều vị sa môn lõa thể và bà la môn theo truyền thống của nền văn hóa tâm linh Ấn Độ, Sắc Chà Cà đã cho rằng người tu thân sẽ bị đau khổ về thân do vì họ thiếu cái phần tu tập của tâm. Những đau khổ đó có thể dẫn đến tình trạng nghiêm trọng nhất là điên loạn. Rồi sau đó ông lại xác định rằng là những người tu tâm nếu không có phần chăm sóc và tu thật về thân sẽ cũng có thể bị rơi vào tình trạng khổ đau tương tự từ thân thể cho đến dòng cảm xúc. Kết luận của cuộc đối thoại, ông đã cho rằng là liệu những vị xuất gia đệ tử của Như Lai Thế Tôn có phải là những người tu tập theo dạng thức thứ hai, có nghĩa là chỉ có tu tập tâm mà không có tu tập thân, cho nên dẫn đến sự khổ đau. Nhân đó Đức Phật mới phân tích trình bày về những phương pháp chuyển hóa thông qua sự tu tập thân và tâm theo truyền thống tâm linh của những bậc giác ngộ, mà Ngài là một trong những bài học điển hình nhất về sự thành công trong tiến trình tu tập. Khái niệm tu là một khái niệm rất rộng, bao hàm nhiều nội dung khác nhau. Cầm một ly nước lên uống một cái ực để giải quyết cơn khát, người ta gọi là tu. Hay là đưa một cốc rượu, một cốc giải khát nào đó uống như thế này cũng được gọi là tu. Hoặc là ra một cái gara sửa xe hơi, xe đạp, các loại xe nói chung thì gọi là tu sửa. Còn đi học bổ túc thêm một cái ngành học nào đó ở nước ngoài thì gọi là tu nghiệp. Hình như là cái khái niệm tu đó, đầu tiên của nhà Phật được dân gian hóa theo nhiều góc độ, nhiều ngữ cảnh khác nhau đến độ nó mất đi cái nghĩa gốc của nó. Có một số hành giả có khuynh hướng lý giải chữ tu và dịch nghĩa nó bằng từ tương đương trong tiếng Anh là practice, từ sự thực tập hay là sự hành trì. Dĩ nhiên nó vẫn lột tả được ít nhất là 70-80% của nội dung cần thiết của một hành giả tu tập trong đạo Phật, đó là thực tập, tức là thực hành biến những gì từ lý thuyết trở thành những sinh hoạt thực tế, cho nó rất cần. Ngoài ra chúng ta có thể hiểu tu là một tiến trình chuyển hóa lời ăn, tiếng nói, nếp suy nghĩ, sinh hoạt, giao tế, ứng xử, quan trọng nhất là thói quen. Chuyển hóa thói quen là một cái gì đó rất khó, bởi vì nó đã trở thành bê tông cốt sắt trải qua 5 tháng thời gian con người có mặt trong cuộc đời. Cứ mỗi một lần nó tái hiện, nó tạo thành một phép bám thật là chắc, thật là khó. Sự lặp đi lặp lại đó đã làm cho người đó nghĩ rằng nó như cá tính của mình. Cho nên khi sửa nó là chúng ta đang đối diện với một thói quen có quán tính, có gốc rễ sâu thẳm ở trong nhận thức, có những biểu hiện thông thường qua những hành vi, như là những phản xạ một cách có điều kiện dẫn đến tình trạng phản xạ vô điều kiện. Nhìn tu là chuyển hóa những thói quen đó. Đối tượng của sự tu tập có thể rất đa dạng, bởi vì cảm xúc của con người có tốt và xấu, cái xấu vô số, trong khi cái tốt là có giới hạn. Học một điều tốt ở những nước tiên tiến có thể mất đến vài năm, học đến cả kiếp này sang kiếp đó vẫn chưa hết để học. Nhưng gieo trồng một hạt giống tiêu cực, một hạt giống xấu á, chỉ trong vòng vài giây vài giờ thôi, rửa nó hoài đến nhiều kiếp vẫn chưa chắc đã hết. Chúng ta phải thấy được điều đó để hết sức thận trọng trong việc đưa vào trong não trạng và cuộc sống của mình những hạt giống mới. Phải xác định được giá trị và ảnh hưởng của nó trong hạnh phúc, trong giá trị của an vui. Nếu sự trả lời là có, là xác lập, thì chúng ta gieo trồng, còn bằng không nên mạnh dạn bỏ rồi. Chỉ gieo trồng một hạt giống xấu rồi khó tháo gỡ ra lắm. Nên đối tượng tu tập của nó là gồm có tu tập thân, tu tập về tâm, hai cái hỗ tương mật thiết với nhau. Nếu có một bỏ một á, sự tu tập khó có thể thành công được. Do vì sử dụng khái niệm chữ tu ở trong nhà Phật, rất nhiều người cứ tưởng rằng tu chỉ dành cho các ông thầy, các vị sư cô, chứ nó không phải là công việc mà tất cả mọi người cần phải có hàng ngày. Vì nó là tiến trình của sự chuyển hóa. Chẳng lẽ chúng ta không muốn nỗi khổ niềm đau của mình được chuyển hóa thành an vui hạnh phúc? Chẳng lẽ chúng ta không muốn cái bất hạnh trong quá khứ của mình đó, sẽ vĩnh viễn không tái hiện trong tương lai? Chẳng lẽ mình không muốn cải thiện môi trường sinh hoạt, điều kiện hoàn cảnh? Tất cả những sự cải thiện đó là một quy trình của chuyển hóa. Nó là trọng tâm, là bản lề của cái tu. Đa dạng, phong phú, khác nhau như lắm. Satchaka là một người có tấm ưa luận chuyến. Ông ta nổi tiếng từ những cuộc đàm luận với những người Bà La Môn, Sa Môn nổi tiếng lúc bây giờ. Ở trong bài kinh thứ 35, ông xuất hiện với cuộc đối thoại tranh luận với Đức Phật với một thái độ rất cống cao, ngạo mạn, rằng ông sẽ như là một lực sĩ quay Đức Phật như là một con dế. Ông dùng những hình ảnh để cho thấy cái khả năng về nhận thức, về kiến thức, về hùng biện của ông là hơn hẳn Đức Phật. Nhưng sau cuộc đàm đạo trong một thời gian ngắn thôi, ông ta đã chứng minh hoàn toàn suy nghĩ của mình là điều ngược lại. Kết thúc của cuộc đối thoại lần thứ nhất đó, ông ta đã cung kính Đức Phật, thỉnh mời Phật và rất nhiều chư tăng về để cúng dường. Thông thường khi có một kết cục như vậy đó, thì cái người đối thoại từ một thái độ của người đối lập dẫn đến tình trạng của một người Phật tử thuần thành là một tiến trình diễn ra rất là tất yếu và tự nhiên. Nhưng trong trường hợp của Satchaka thì không. Ông ta không phải là Phật tử và cũng không trở thành Phật tử. Ông ta đang tìm cái ý tưởng để đấu khẩu với Đức Phật lần thứ hai, và mong rằng lần này ông ta sẽ thắng được Đức Phật. Trong lần đầu ông ta háo thắng quá, cho nên mời gọi cả 500 người tín đồ Lichavi để muốn chứng tỏ cái khả năng của ông hơn hẳn Đức Phật Thích Ca. Ông ta đã thất bại hoàn toàn. Lần thứ hai này ông dè dặt hơn, cái này đi một mình thôi, không có ai, giả sử có thua rồi không bị quê. Lời đồn đại đó không ai biết, vì Như Lai Thế Tôn không phải là người lặp đi lặp lại những chuyện đã từng đối thoại với nhân vật A, B, C trong truyền thống tôn giáo hay triết học nào đó. Cuộc đối thoại của Ngài chủ yếu là giúp cho người đối thoại đó có một cơ hội chuyển hóa chính bản thân họ. Cho nên Ngài rất điềm đạm, vô ngã, vị tha với chất liệu của lòng từ bi về tuệ giác, để giúp cho Ngài có thể thấy được não trạng tâm lý, cách thức ứng xử của người kia, để làm cho họ có được một cơ hội mở công tắc tâm sáng suốt ở trong sinh hoạt của họ về sau này. Cái thế đối thoại của Đức Phật rất khác với những người đã tìm đến với Đức Phật, vì phần lớn họ tìm đến Đức Phật để mong rằng Đức Phật thua họ, cái uy tín của Đức Phật sẽ nhường lại cho họ, và do đó quần chúng của họ ngày càng gia tăng. Satchaka đã đến với Đức Phật lần thứ hai bằng tâm trạng ngã mạn thầm lặng khéo léo này. Nói chung ở đâu được ló ra bằng một bản ngã, ở đó có rất nhiều vấn đề. Nó giống như một cây kim phủ trùm bởi một tờ giấy hay là một miếng vải. Bản chất của vải và kim đó sẽ bị cây kim này chọc thủng thôi. Cho nên ở đâu có bản ngã, ở đó nó sẽ lòi ra những cái ngóc ngách của cống cao ngã mạn, tự hào hãnh diện, xem người và xem tất cả những ai đối thoại mình không là gì cả. Sau khi đến với Đức Phật, có những sự chào hỏi mang tính cách xã giao như lần thứ nhất, Satyaka đã bắt đầu đi vào ngay trọng tâm của cuộc tranh luận, nói về vấn đề tu thân và tu tập. Ông ta nói có rất nhiều sa môn và bà la môn nổi tiếng về sự tu tập thân, nhưng không chú trọng về sự tu tập tâm. Cho nên thân của những người đó vẫn bị vướng vào những khổ đau của vật lý. Sự khổ đau về vật lý này đó đã dẫn đến những tình trạng tay chân của họ bị liệt sụi, tim vỡ tung ra, máu trào ọc ra từ lỗ mũi, từ miệng. Rồi tâm của họ bị bắn loạn, điên khùng, tẩu hỏa nhập ma. Những sự kiện đó là rất nhiều người có thể nhìn thấy một cách nhan nhản trong truyền thống tâm linh của Sa Môn và Bà La Môn, ngoại trừ truyền thống tâm linh của Đức Phật. Dĩ nhiên khi đặt ra một ngữ cảnh với những sự kiện mà ai cũng biết như vậy đó, người nghe sẽ bị thuyết phục cách dễ dàng rằng tu tập sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, như người ta tở người ta không dám tu. Trong sự hoang mang đó, Satyaka sẽ trình bày và thuyết phục được người nghe của mình rằng cái phương pháp mà ông đang đi và truyền bá đó, nó sẽ vượt lên trên những giới hạn về khủng hoảng của tu thân và tu tập. Cái mấu chốt bản ngã vi tế nó nằm ở cái ý tưởng rất là khôn ngoan, được bao bọc bởi nhiều cái gì đó rất hấp dẫn và đẹp bên ngoài, rằng ông ta muốn cho cuộc đời này được an vui, cho nên bàn về sự tu tập thân và tâm. Nhưng trên thực tế, ông ta muốn đánh bạc, dẹp hết tất cả để mọi người hướng về bản thân mình duy nhất mà thôi. Cái bản ngã đó đã được Như Lai thấy rất rõ, giống như Ngài đang nhìn một kính thiên văn viễn vọng, thấy được từng cái vết dấu hoa văn của bản ngã này, cái não trạng của bản ngã đó, cách đi, cách đứng, cách thể hiện và cách sử dụng những ngôn từ để che đậy bao bọc đó bằng những cái gì đó rất hấp dẫn. Ngài thấy một cách văn phách rõ ràng, như là thấy những gì đó ở trong lòng bàn tay của mình, không thể nào có sự nhầm lẫn được. Năng lực tha tâm thân của Như Lai Thế Tôn đã làm cho Ngài hóa độ người thành công ở mức độ khá cao. Lời tuyên bố thứ hai của Satyaka là nằm ở chỗ phản biện cho thấy là những người giàu cho có tu tập về tâm đi nữa vẫn dẫn đến những tình trạng bị não loạn, về những chứng bệnh biến thái về tâm lý, về cảm xúc, về tim mạch, về bại sụi và thậm chí điên loạn về tâm. Như vậy là dù cho tu thân hay tu tâm đi nữa thì bế tắc vẫn là bế tắc thôi. Cái lý luận về phương diện y học đó rất thích hợp, là thân không có được tráng kiện khỏe mạnh có thể dẫn đến những sự khủng hoảng của tâm, và cái đó nó tạo ra một cái sự giao thoa bệnh tật. Thân tạo ra bệnh cho tâm, tâm tạo ra bệnh cho thân, hai cái cùng tạo ra bệnh tật mang lại nỗi khổ niềm đau cho rất nhiều người. Người nghe dễ dàng bị thuyết phục lắm. Trước khi ông ta đến với Như Lai Thế Tôn, thì giả tôn giả A Nan đã thưa với Như Lai rằng Satyaka là người nổi tiếng về biện luận. Cơ sở lý luận của ông ta rất sắc bén, vì ông ta biết đi vào từng ngõ ngách của cái gút mắt vấn đề đang được đặt ra. Và nếu không có chiều sâu về ngôn ngữ học, không có chiều sâu về cách thức chê chữ dụng từ, sẽ bị ông ta dắt dẫn một cách rất là tinh vi và sẽ bị thua cuộc. Tôn giả A Nan tin tưởng rằng Như Lai Thế Tôn sẽ thuyết phục được ông. Ông dùng bằng một cái từ như thế này: bạch Như Lai Thế Tôn, xin Ngài nán ở lại đây một lát nữa, chắc chắn có Sa Môn Lõa Thể Satyaka sẽ đến. Chứ còn nghĩ rằng cuộc đối thoại này sẽ mang lại lệ lạc cho rất nhiều người có mặt, xin Ngài từ bi hoan hỷ rộng lượng nhận lời thỉnh cầu của con. Vì A Nan hiểu rất rõ, trong tất cả mọi cuộc đối thoại với những người khác tôn giáo, khác triết học, các ý thức hệ, các quan niệm, các cách thức hành trì, Như Lai Thế Tôn đều tạo cơ hội cho người kia trở thành một hành giả thay vì là một thức giả. Sự kiện đó chưa hề có tình trạng ngoại lệ, chắc chắn rằng nó sẽ diễn ra một cách tương tự đối với sắc và ca. Như là Thế Tôn không vội nhận xét về những lý luận của sắc và ca, Ngài sử dụng phương pháp vấn chất vấn. Như là Thế Tôn hỏi là: thưa hiền hữu, ông có thể dẫn chứng cho tôi một vài trường hợp hay là bối cảnh cụ thể về điều ông nói rằng là những người tu tập về thân mà bỏ rơi sự chăm sóc về tâm đó, có thể dẫn đến những chứng bệnh như vừa nêu, hoặc là trong một tình huống nào đó mà ông thấy chắc chắn 100% rằng những người tu tập về tâm mà thiếu tu tập về thân cũng có thể dẫn tới những biến cố về sức khỏe và về cảm xúc. Xin ông hãy nêu ra những trường hợp điển hình. Satyaka cảm thấy hân hoan lắm, bởi vì cái chiều thứ nhất, chiều thứ hai mới xuất ra thôi, Như Lai Thế Tôn đã hơi bị bí lý rồi. Ông ta thầm nghĩ và mừng như vậy. Ông nói là: thưa tôn giả Gotama, các nhân vật Sa Môn và Bà La Môn lõa thể nổi tiếng trong thời đại của chúng ta đó, có lẽ là Ngài cũng biết, chẳng hạn như Nanda Bhatcha, Chisa Sankicha, Makali vân vân và nhiều vị khác nữa. Họ là những người không có chú trọng về lễ nghi của truyền thống. Họ là người sống khổ hạnh bằng cách là dùng cái lưỡi làm vệ sinh cơ thể của mình, giống như con chó dùng lưỡi để làm sạch bộ lông của nó. Họ không cần phải rửa tay mà dùng lưỡi để rửa tay. Họ không ăn rượu thịt, họ không có sử dụng những thực phẩm có thể dẫn tới những kích hoạt làm cho người tiêu thụ rơi vào trạng thái của cám dỗ, biến thân thể vật lý này trở thành một cái nơi chứa đầy những loại bệnh tật. Họ rất là tinh tế trong việc chọn đối tượng cúng dường và thể hiện ra một cách thức rất là thanh thoát của những người tiếp nhận cúng dường. Họ không hề nhận thực phẩm cúng dường từ những nơi không đáng nhận, từ những nơi bị cấu uế, từ những con người không có tấm lòng thật sự dâng cúng cho những vật chân tu. Điều đó đã làm cho hạnh nguyện và cách thức tu tập của họ đã được nổi tiếng. Họ đã không nhận quá cái sức ăn của họ. Nếu sức ăn của họ ở khối lượng A thì họ tiếp nhận A, khối lượng B họ tiếp nhận B. Có người là ăn một ngày một cử, ngồi ăn một lần trong suốt một buổi không đứng lên lần thứ hai, đứng lên rồi là không ăn nữa. Và có người là tiếp ứng với cái lời thỉnh cầu của những gia chủ muốn gieo hạt giống phước báo cho họ ở chỗ này chỗ kia, cho nên có thể trong một buổi ăn như vậy họ đã dành thời gian ở nhiều nơi khác nhau, ở chỗ này ăn chút xíu rồi sau đó đến chỗ khác không tiếp tục ăn nữa, để cho ai cũng có cơ hội gieo trồng phước báo. Cách phân tích rất đơn giản của Như Lai Thế Tôn đã tạo ra một hiệu ứng nhất định nào đó ở Satyaka. Ông ta tưởng mình đã thắng, nhưng thông qua sự trả lời hai câu chất vấn của Như Lai Thế Tôn, ông ta chứng minh mình chỉ là trình giáo kim thôi. Sức dài chiêu đầu làm cho thiên hạ mất hồn, đến chiêu thứ tư là hết ngón nghề nào để đánh anh. Ông ta lính quýnh liền. Như Lai Thế Tôn hỏi: ông có biết cái phương pháp tu tập về tâm của các hành giả Sa Môn Bà La Môn mà ông vừa nói rằng có thể dẫn đến những biến chứng về sức khỏe và não loạn tẩu hỏa nhập ma về tâm hay không? Lắc đầu trả lời được. Vậy đem ta dùng những nghệ thuật lắc léo của ngôn ngữ, của cơ sở luận điểm đó, chứ trên thực tế ông ta đã chưa từng trải qua những kinh nghiệm đó, và cũng không thể thấy rõ được là những giới hạn của những phương pháp này nằm ở chỗ nào. Cho nên khi được đặt ra nội dung và trọng tâm của phương pháp tu tập tâm như thế nào thì ông ta hoàn toàn bế tắc. Đức Phật đã trả lời và giải thích cho ông ta rất đơn giản. Trước nhất phải xác định được có hai đối tượng hành giả. Đối tượng hành giả đã được thành công, được gọi là vị thánh đệ tử hay đệ tử thánh, biến những gì được học tập từ chư Phật và các vị Bồ Tát, các vị thánh tăng giảng dạy, trở thành một phần của sự sống, cho nên họ được gọi là đệ tử thánh đa văn, hiếu học về Phật pháp, có hành trì trong đời sống hàng ngày. Đối tượng thứ hai là vô văn phàm phu, tức là những người phàm phu bạch diện như chúng ta, không hề có kiến thức Phật pháp sâu rộng, không hề có hành trì có nghệ thuật đúng phương pháp, cho nên chất liệu Phật pháp đã không trở thành dưỡng chất đời sống tinh thần cho họ, thì những người vô dân phàm phu đó dễ dàng bị tham đắm và rơi vào cảm giác buồn vui lẫn lộn. Những biến chứng xuất hiện là một sự thật. Các hạng vô văn phàm phu khi có một cảm giác hạnh phúc, vui, hưng phấn, thoải mái xuất hiện trong tâm, thì điều đầu tiên là cảm giác và khuynh hướng bám víu sẽ bắt đầu xuất hiện. Đầu tiên cái bám víu đó là một sự cô lập dùng cảm xúc hạnh phúc an vui này, không bao giờ muốn cho người khác có thể chia sẻ cái niềm an vui của mình. Nếu chia sẻ là phải thông qua đó tô bồi bản ngã của mình lên, ca ngợi mình, tán dương mình, a du mình, v.v. thì mình mới mở cơ hội cho họ hưởng một phần nào đó. Và thấy bám víu này đã làm cho rất nhiều người phàm phu của chúng ta rơi vào sự chấp trước về lạc thọ. Dĩ nhiên sự chấp trước về lạc thọ nếu nó có sự liên hệ nối kết nhất định nào đó với niềm an vui hạnh phúc phù hợp với đạo lý nhân quả phước báo v.v. thì không có gì là đáng nói lắm. Bất quá bản ngã họ to thì họ không thể làm lợi ích nhiều cho cuộc đời, nhưng họ không làm hại cho ai là cũng tốt lắm rồi. Đằng này vấn đề triết lý và trọng tâm của sự tu tập á, ở chỗ Đức Phật muốn cho tất cả mọi người hành giả cần phải buông sự chấp trước vì phương diện cảm xúc và hưởng thụ đó. Bởi vì như một quy luật tất yếu kéo theo, những người là bám víu vào những dòng cảm xúc an vui hạnh phúc, khi cảm giác an vui hạnh phúc này không còn nữa vì điều kiện khách quan thiếu, môi trường hoàn cảnh đã đổi thay, sự kiện đó không thể kéo dài, hạnh phúc tột độ chỉ diễn ra trong vòng vài mươi giây trong cái đỉnh cao của vinh quang là cục. Trong sự khải hoàn hạnh phúc lớn nhất chỉ có vài giây thôi. Trong những sự truy hoa của đời sống vợ chồng nó cũng kéo dài vài giây. Trong những nụ cười của việc mà đoạt được một cái vương miện, một cái cúp, một cái giá trị phần thưởng nhất định nào đó, nó có thể diễn ra bằng những giọt nước mắt, hay là pha trộn với những tiếng cười, hay là sự xúc động trào dâng dữ quá, chỉ cũng tồn tại chừng lắm là một phút là hết. Khi mà đối diện với cái hết của hạnh phúc đó, cái gì xuất hiện? Như Lai Thế Tôn nói là những người có sự chấp trước đó, sẽ có một tiến trình thay thế về cảm xúc rất cơ hữu diễn ra. Sự thay thế đó là buồn, nuối tiếc về những cái cần phải có, cần phải tồn tại, cần phải ở mà với mình, ấy thế mà nó bay ra mất tiêu. Mặc dù mình giam nhốt nó lại ở trong cái bốn bức tường của bản ngã, nhưng mà nó cũng hô biến bằng cách là độn thổ cách nào đó mình không nhìn thấy được, nhưng nó không còn. Đối diện trước sự tiếc nuối và mất mát đó, phản ứng tâm lý của rất nhiều người là sầu muộn, than gian, khóc lóc, kể lể, đập ngực, thậm chí bất tỉnh. Đây là sự kiện mà chúng ta có thể thấy rất rõ. Ký ức về những sự vinh quang hạnh phúc trong quá khứ làm cho nỗi tiếc nuối gia tăng gấp bội, và dòng cảm xúc của nỗi tiếc nuối này đó làm cho con người khó chịu bằng thằng bốn lũng tay chân vô cùng, vì cái đó nó là một cái gì đó không còn nữa. Người ta chỉ gặp nó trong giấc mơ, người ta chỉ tiếp xúc nó trong sự ký ức, người ta có thể va chạm nó ở trong những cách hồi ức mà thôi, còn sự thật nó đã không còn nữa. Cho nên dòng tiếc nuối về những thành công hạnh phúc trong quá khứ là một năng lực với chức năng duy nhất của nó là ám sát hết tất cả những cảm giác hạnh phúc đang có mặt ở hiện tại. Dĩ nhiên là chúng ta đâu muốn ám sát hạnh phúc, nhưng thái độ tâm lý chấp trước đã tạo ra một cách thế ám sát. Từ lúc chúng ta bắn bằng những quả rocket hay là những cây AK liên thanh vào trong hạnh phúc của hiện tại bằng sự tiếc nuối không vui, chúng ta giam nhốt mình ở trong một căn phòng để liên tưởng nó bằng cách là mở lại một băng video về những kỷ niệm đẹp, về những hạnh phúc hay, về những giá trị thân quan, vân vân. Chúng ta ôm lại cái đó hàng ngày hàng giờ, xem coi nghe kể hoặc là tự kể cho người khác. Và cái tiếc nuối này là một tràng pháo liên thanh đốt chết hạnh phúc hiện tại. Đức Phật đã đưa đến một kết luận chân lý rất đơn giản, khó có thể chấp nhận lắm. Phải có chiều sâu suy nghĩ mà thấy đây là một chân lý. Ai có niềm vui về thân là do vì sự thiếu tu tập về thân. Có niềm vui, có niềm hạnh phúc liên hệ đến thân mà nói là vì chúng ta thiếu tu tập về thân cho nên mới có niềm vui về thân. Câu nói đó là một công án lớn lắm. Và bởi vì khi có niềm vui á, là chúng ta đang thừa nhận có một cái gì đó từ con chớ số 0 trở thành số 1, số 2, số 3, số 4 là số N là từ một cái không trở thành một cái có. Chúng ta đã nhìn sai tiến trình của nhân quả. Xác định rằng mình đang có một niềm vui dâng trào thông qua cái nụ cười của cái miệng, ánh mắt hớn hở, gương mặt trong sáng, tướng đi cái vẻ thoải mái, tươi vui. Đó là niềm vui được biểu hiện qua cái thân. Hay là những xúc cảm dâng trào tạo ra những phản ứng hóc môn nhất, như tiến trình quá chất phản ứng đang diễn ra, làm cho con người đê mê tột độ ở những cách hưởng thụ về nhiều phương diện, nhiều hình thái khác nhau. Đức Phật nói đó là bởi vì chúng ta thiếu sự tu tập của thân. Còn khi một hành giả có sự tu tập của thân đúng theo cách thức mà Đức Phật dạy là một tiến trình chuyển hóa đó, thì những niềm vui thuộc về giác quan đó nó có, nhưng mà nó không làm bận lòng, nó không làm cho người hành giả có thể bị chinh phục theo một cách thức nào đó. Đức Phật nói đối với người được gọi là không có tiến trình tu tập tâm là như thế nào. Khi niềm vui nào đó không còn có mặt ở trong thân thể của mình, trong dòng cảm xúc của mình, trong nhận thức của mình, lời tán dương, ca ngợi đưa mình lên tất cả tận mây xanh không còn nữa, người đó không bao giờ buồn tủi về thân phận hẩm hiu của mình. Những người như vậy được gọi là người có tiến trình tu tập tâm, quán sát tâm, thấy rõ cái dòng chảy của tâm, những nhu cầu của tâm, những cái ảo giác cảm xúc của tâm, thấy rõ một cách rành mạch, phân minh trước sau. Cho nên không bao giờ để cho cái ảo giác hạnh phúc ở trên thân đó có thể khống chế tâm của mình một cách lâu dài. Còn những người thiếu sự tu tập chắc chắn rằng sẽ rơi vào những tình trạng sầu muộn, than van, khóc lóc, đập ngực, bất tỉnh, nguyên sinh và nhiều biến thái khác nữa có thể xuất hiện. Nói một cách khác là theo Như Lai Thế Tôn, người có tu tập tâm là người không để cho dòng cảm xúc bản ngã của niềm vui hay nỗi buồn len lỏi vào trong sinh hoạt của mình. Người có tu tập về tâm là người không để cho những cái dâng trào của cảm xúc thể hiện ra một cách mà người đó không kiểm soát được, không làm chủ được. Bản chất tu tập trong nhà Phật là ở chỗ chăm sóc thân và tâm này. Dầu là pháp môn chúng ta theo có thể là thiền, có thể là tịnh độ, có thể là mật tông trì chú, có thể là thọ trì kinh Pháp Hoa, có thể là tam luận tông, hay là bất kỳ một tông môn pháp phái nào mà thế giới đạo Phật ngày nay có thể cung ứng. Mấu chốt quan trọng nhất của nó vẫn ở chỗ là làm thế nào để chuyển hóa thân và tâm về phương diện cảm xúc của nỗi khổ, niềm đau, an vui, hưng phấn, không chinh phục, chi phối, thao túng con người tâm sinh lý, con người vật lý và con người cảm xúc, nhận thức của mình. Tu là ở chỗ đó. Chính vì thế mà bản kinh này để thì có thể được quan niệm như là bản kinh nền tảng của tất cả các pháp môn trong đạo Phật, ở chỗ là nó nhấn mạnh đến cái góc độ chuyển hóa thân và tâm. Mặc dù biết bản thân mình không hiểu rõ về tiến trình tu tập thân và tâm được Như Lai Thế Tôn trình bày, nhưng Sắc Chà Ca vẫn còn tự ai vì bản ngã bị va chạm. Như Lai Thế Tôn không hề tranh luận với ông, không hề muốn hơn thua với ông, mà chỉ muốn trình bày một tiến trình tu tập để cho Sắc Chà Ca không phê bình chỉ trích những người khác. Ông ta đã nói lên những lời rất trịch thượng bằng ngôn ngữ của một kẻ trí thức, nhẹ, nhỏ mà đau. Liệu Như Lai Thế Tôn qua những cách thức tu tập có ngài có thể có được niềm an vui thật sự của thân và tâm hay không? Như một câu hỏi, nhưng bản chất của nó là phủ định. có những câu hỏi để tìm đến chân lý, tạo ra một nghi tình, dẫn đến một tiến trình khám phá. Nhưng có một câu hỏi muốn gợi ý cho người được hỏi rằng cái phủ định chính là trục ray hay là chính là đáp án. Ở đây Sắc-chà-ca đã sử dụng cách thức lý luận, mượn câu hỏi để thay thế cho câu phủ định mà ông ta muốn áp đặt lên Như Lai Thế Tôn, rằng Như Lai Thế Tôn và những vị thánh đệ tử có tu học Phật pháp, có hành trì, có chuyển hóa đó chỉ là những người bị tẩu hỏa nhập ma là hết. Mặc dầu có những câu hỏi trịch thượng đầy khiêu khích như vậy, Như Lai Thế Tôn đã giải thích như là một bậc thầy tâm linh cho những con người đang cần có những phương thuốc trị liệu để tháo gỡ bản ngã của sự cống cao và hơn thua này. Như Lai Thế Tôn đã kể lại kinh nghiệm của bản thân mình, đó là khi Ngài phát tâm trở thành một người xuất gia, cho đến cái thời khắc mà Ngài được gọi là một vị Bồ Tát trước khi thành đạo, Như Lai Thế Tôn chưa bao giờ để cho cái khổ và cái vui ngự trị trong tâm của Ngài. Tiến trình 6 năm tu tập với nhiều phương pháp trải nghiệm để cuối cùng tìm ra phát minh được con đường trung đạo, được thể hiện qua công thức của 4 chân lý thánh, giúp cho người phàm kẻ tục trở thành một người an vui, thánh vị, không còn nỗi khổ niềm đạo. Thông qua con đường gồm có 8 yếu tố, Như Lai Thế Tôn đã thành công. Cái khổ vui đó đã không chinh phục được Ngài, Ngài xác định rất rõ. Nghe nói như vậy, Sắc-chà-ca vẫn không cảm thấy thuyết phục lắm. Ông ấy nói là có phải cái khổ mà cái vui mà tôn giả Gautama đã nói đó xuất hiện trong tâm và thân của Ngài theo một cách thức nhất định nào đó, đến độ nó đã khiến cho Ngài đó không thể không để cho nó khống trị, hoặc là phải vứt nó ra ngoài bên ngoài. Có nghĩa là cái gọi là an lạc thân và tâm của Ngài chỉ là một ảo giác mà thôi. Người ta phản biện lại một cách rất là khéo léo. Như Lai Thế Tôn đã trả lời: không thể như thế được này Sắc-chà-ca. Ta đã từng nghĩ rằng những người có đời sống tại gia đó, đang giam nhốt mình trong một cái 4 bức tường của trách nhiệm, của nghĩa vụ, của quyền lệ, của đối tác xã hội, của tình người, của sự nhân ái giữa cha mẹ và con cái, giữa vợ và chồng, giữa gia đình mình với những người xung quanh. Những sự dây ràng buộc đó đó đã tạo ra tính an ninh, đã tạo ra tính liên minh, đã tạo ra tính bè phái, đã tạo ra rất nhiều thứ. Cho nên rất khó có thể có được chất liệu tĩnh tại của tâm, an vui hạnh phúc tột độ trong cách thế của một người tại gia. Ta đã nghĩ đến điều đó một cách rất chuẩn xác và sâu sắc. Bên cạnh đó, đời sống xuất gia theo quan niệm của Như Lai Thế Tôn giống như một bầu trời quang đãng, không có những vần mây che phủ ở bên dưới của ánh thái dương đang rực soi và chiếu khắp mọi nơi mọi chỗ. Bầu không gian thoải mái đó, thông thả đó, tượng trưng cho một đời sống không có gia đình, không có hôn thú, không có gia thất, không có tình yêu, nhưng là có lòng từ bi, có tuệ giác, nhà cửa trở thành là bạn, môi trường xung quanh đó, trở thành cái gì đó gắn liền với hạnh phúc của bản thân mình, ở chỗ thấy được rằng là bản chất hạnh phúc không lệ thuộc vào gia tài sự nghiệp. Như Lai Thế Tôn thấy điều đó rất rõ, cảm nhận điều đó rất rõ, cho nên Ngài đi con đường xuất gia một cách rất có nghệ thuật và có phương pháp. Cho nên Ngài đã nêu ra một kết luận chân lý thứ hai: thật là xứng đáng để nỗ lực tinh tấn tìm kiếm những an vui hạnh phúc bây giờ và tại đây. Chỉ với trạng ngữ đôi trong trường hợp này là điều mà chúng ta phải để ý mới thấy được triết lý hạnh phúc của nhà Phật: bây giờ và tại đây. Hạnh phúc không phải là những cái ở tương lai, nó không phải là những đàn gà mà là những trứng gà để có được đàn gà, nó không phải là những điều mơ ước mà là chủ cái hành động để mơ ước nó trở thành một hiện thực. Tức là bây giờ, nó cũng không có liên hệ gì đến quá khứ, bởi vì quá khứ tạo ra một tiền đề, một chân lý định sẵn về định mệnh, về số phận an bài, cái đó làm cho nỗi khổ niềm đau gia tăng tột độ lắm. Cho nên hạnh phúc phải có mặt bây giờ, tức là ở hiện tại. Và ở đâu? Tại đây. Có nghĩa là không phải một cảnh giới xa xôi nào khác. Những gì chúng ta làm có nghệ thuật, có phương pháp, làm ở giờ khắc thứ nhất, giờ khắc kế tiếp là chúng ta có được an vui. Có làm là có hạnh phúc, có tu là có an vui, có chuyển hóa là có được lợi lạc. ở đâu cũng được, ở công sở, ở xí nghiệp, ở gia đình, thậm chí ở trong nhà vệ sinh, đang tắm giặt, đang quét dọn lau chùi, vẫn có thể thiết lập được trạng thái an vui. Như Lại Thế Tôn nói, đó là nghệ thuật tu thân và tu tâm. Bây giờ và tại đây, với sự nỗ lực tinh tấn đúng mức của nó, sau khi nhận dạng được sự khiêu khích hoàn toàn không có ý nghĩa cho đời sống nội tâm, như Lại Thế Tôn đã trình bày những giới hạn làm cho con người khó có thể thực hiện sự tu tập thân và tâm một cách có nghệ thuật và phương có kết quả. Ngài đưa cái gút mắt của vấn đề tu tập này ở chỗ nó là cái khuynh hướng tính dục và khuynh hướng hưởng thụ của con người. Nó là chuột rây đẩy con người vào sanh tử, nó là bệ phóng đưa con người vào quỹ đạo của tái sanh, nó là một cái gì đó ràng buộc làm cho con người khó có thể vùng vẫy nổi với rất nhiều sự bế tắc ở trong cuộc đời. Như là Thế Tôn đã đưa ra ba ẩn dụ rất hay. Ngài nói sau một tiến trình tu tập tối phương pháp nghệ thuật, Ngài chứng đắc được đạo quả, Ngài thấy rất rõ rằng cái hoạt động tính dục và những nhu cầu hưởng thụ lớn nhất của kiếp người và của các loài gia súc nằm ở chỗ đó, là cái cây ái dục đó, đó nó có một cái nhựa sống rất bền bỉ, mặc dù bên ngoài nó có thể khô nhưng bên trong nó vẫn đang còn sức sống của nó. Nếu chúng ta để một cái cây có nhựa sống đó vào trong một cái nơi có nước, rồi chúng ta dùng những dụng cụ có thể tạo ra lửa bằng cách là cọ sát đó, mồi nó, thổi nó như thế nào đó để lửa được phát sinh, chắc chắn rằng sự mệt nhọc và bực tức là một kết quả. Lửa sẽ không bao giờ bén rễ được ở những cái cây mà nước đầm đề ướt. Như là Thế Tôn nói cũng tương tự như vậy, nếu như một con người nào đó mà buông lung sự kiểm soát của thân và tâm để cho các hoạt động tính dục đó, ở thân nhiều quá, lòng dục tham, lòng dục ái xuất hiện, hoặc là bị ám ảnh, bị hôn ám bởi đời sống dục, hay là có nhiều cái khát vọng thầm kín về dục bên trong, hay là bị dục xuất hiện như là một cái ngọn lửa thiêu đốt làm cho họ bức rất khó chịu với đi tìm kiếm để giải quyết bằng vật, thì người đó đang để cho cái nhựa ướt át của dục thấm nhuần hết cả cây và ngâm nó ở trong một vũng lầy của khổ đau và sanh tử. Cho nên lửa của an vui, lửa của tuệ giác sẽ không bao giờ có thể xuất hiện được. Đó là ẩn dụ thứ nhất đã dẫn đến một quyết tâm cao độ cho các hành giả xuất gia theo truyền thống tâm linh của nhà Phật. Ẩn dụ thứ hai là có những cây mặc dầu nó đã hết nhựa bên trong, nó khô queo rồi, nhưng không may nó bị rơi vào trong một cái đầm, một con nước, một con sông trôi nổi trên mặt nước, thì dầu cho chúng ta có các phương tiện tạo ra lửa và nhiệt cỡ nào đi nữa, chúng ta vẫn không thể nào làm cho lửa có thể xuất hiện ở cây khô queo này, là vì yếu tố của phương tiện, môi trường, hoàn cảnh, sinh thái nói chung đã làm cho điều kiện của dục được tiếp tục phát triển ở trong con người của mình, nỗi khổ niềm đau đã bắt đầu gia tăng. Cho nên tu tập theo nhà Phật qua hai ẩn dụ này, đầu tiên là con người phải tịnh hóa thân và tâm của mình một cách đồng điệu để cho không có những tác dụng phụ, những phản ứng ức chế cưỡng lực diễn ra trong tiến trình tu tập. Cái thứ hai nữa là chúng ta phải thay thế môi trường tu tập. Giống như những người nghiện thì đừng bao giờ tới những chỗ hút xì ke, người nghiền thuốc thì đừng bao giờ có mặt trong những cái bút hay là những nơi có cái dòng khói phì phà mang nhiều chất nghiện. Những người nghiền cờ bạc thì đừng bao giờ đến biên giới Tây Ninh, tới Las Vegas hay tới những sòng bài. Để thay thế môi trường thì điều kiện được thay đổi này sẽ tạo ra một tiến trình thuận lợi cho cái duyên được thiết lập theo một cách thế thân và tâm của mình đặt trong một quỹ đạo của sự chuyển hóa thôi, chứ không có một cái đường đi nào khác. Ẩn dụ thứ ba, như là Thế Tôn nói, một cây khô là không còn nhựa sống, đặt ở trên một khu vực hoàn toàn khô ráo, có điều kiện thuận lợi, gió không có nhiều, sự cọ sát bằng những dây bùi nhùi vân vân có thể tạo sự phát lửa, phát hỏa ở cây này, thì người hành giả nhà Phật có truyền thống tu tập thân và tâm, dầu với cách thế của người tại gia hay xuất gia, là người đã bỏ được hoạt động của tính dục, dầu có tình cờ hay là đột nhiên đối diện với những nỗi khổ niềm đau xuất hiện với thân và tâm của mình, thì người đó vẫn có thể đạt được sự giác ngộ, tức là trạng thái của an vui. Ý như là Thế Tôn muốn nói chúng ta một điều là trong tiến trình tu tập á, cái những bất hạnh, những điều không ai, những nghịch cảnh có thể xuất hiện với chúng ta một cách tình cờ, có nghĩa là nó là một tiến trình tự nhiên của nhân quả, hay là nó diễn ra theo một cách thức mà có sự sắp xếp của những người khác muốn hãm hại mình, muốn chùi dập mình, muốn phá láng mình. Những nghịch cảnh đó không làm cho dòng cảm xúc của người có tu thân và tu tâm thật sự đó bị quyện vào nỗi khổ niềm đau như là một cục dầu hắt hay là một cục hít 500, tách rời không được. Chuyện đó là chuyện không giờ có. Sau khi trình bày ba ảnh dụ để hỗ trợ về tiến trình tu tập thân và tâm của hành giả, Như Lai Thế Tôn đã phân tích kinh nghiệm riêng của bản thân Ngài. Ngài cho rằng nếu như tu tập thiếu phương pháp thì sự tu tập thân và tâm có thể tạo ra những phản ứng kháng cự nội tại như một trận chiến không có tương nhượng và mang yếu tố của loại trừ lẫn nhau. Ngài đã từng kinh qua những phương pháp tu tập đó và thấy rằng nó không phải là giải pháp lâu dài, nó không phải là con đường, nó không phải là những cái mà hành giả cần phải nương theo đó. Kinh nghiệm thứ nhất, sự vận dụng cưỡng lực trong sự tu tập chuyển hóa thân và tâm của Như Lai Thế Tôn thông qua cách thức là Ngài nghiến răng để tạo ra sự tập trung cao độ, trở thành bình tĩnh, dán cái lưỡi ở trên cái nắp họng. Đó là một trong những cách thế về phương diện tâm lý, sinh học của cơ thể, tạo ra một trạng thái bền bỉ và nêu một quyết tâm cao độ lớn lắm. Bữa nào chúng ta có thể thực tập, khi muốn làm một việc gì đó, nghiến là tôi phải làm cái chuyện này thành công, nghiến lên như vậy tự nhiên mình cảm thấy có tự tin hơn, bình tĩnh hơn. Dĩ nhiên nó là một cưỡng lực của lòng sân, tức là lấy lòng sân để khống chế sự giải đãi, lấy lòng sân để khống chế vượt qua những cái chưa dứt khoát, chưa có do dự. Chúng ta phải tạo một cái gì đó nó gây một ấn tượng thì sự tu tập mới có thể xuất hiện. Sau khi mà nêu một quyết tâm bằng phương pháp nghiến răng, dán lưỡi nó họng, lúc bấy giờ mồ hôi mồ kê toát ra đầy hết cơ thể của Đức Phật trong lúc mà Ngài còn tu tập Bồ Tát. Ngài nói lúc đó Ngài có một cái cảm giác rất là hùng lực xuất hiện lạ kỳ lắm, giống như là một lực sĩ đang nắm đầu một kẻ rất yếu quay trong chóng như thế này. Lúc đó chánh niệm được an trú, thân của Ngài bắt đầu được khinh an. Nhưng mà cái khinh an đó là khinh an ở trong sự dao động, đó là một khinh an ảo. Tâm thì tốt nhưng mà thân đó thì đã sử dụng cưỡng lực của lòng sân, cho nên nó không phải là trạng thái khinh an cần thiết có thể tạo ra hỷ lạc ở trong cảnh của những người hành trì. Như là đã xác định đó, lý do chính yếu là vì ta đã quá gắng sức chống lại cảm giác khổ đau đang nổi lên, đang trỗi dậy trong ta. Như là Thế Tôn nói, vì động cơ xuất phát xuất gia của Ngài lớn, đúng, cái khổ cái vui không chinh phục Ngài được, cho nên mặc dầu dùng cưỡng lực như vậy nhưng những cảm giác của hạnh phúc không chinh phục Ngài được, và cảm giác của khổ đau cũng không chi phối Ngài được. Trong trường hợp của Ngài là một ngoại lệ. Kinh nghiệm thứ hai của cưỡng lực trong tiến trình chuyển hóa được Ngài sử dụng, đó là Ngài vận dụng pháp thiền nhưng nín hơi thở vô, chỉ có thở ra thôi còn không hít vô. Nó là một cái cưỡng lực mới. Ngài nói là bắt đầu thì Ngài thở ra bằng miệng, rồi thở ra bằng mũi, hay là thở qua bằng lỗ tai giống như các nhà yoga, hoặc là thỉnh thoảng thở ra bằng các lỗ chân lông. Nín thở vô mà chỉ có thở ra. Y học ngày nay chúng ta biết đó là trong trường hợp cấp rút đó, chúng ta phải thở bằng miệng vì cái nhu cầu đưa oxy vào trong cơ thể để tạo ra một tiến trình trao đổi chất, làm tư nhuận lại máu, tư nhuận tế bào, làm thư giãn neuron thần kinh. Thì việc mà thở gấp, thở dồn đó, cần phải có. Cho nên khi mà những người bị cấp cứu, người ta cho những ống oxy đưa vào trong mũi để hỗ trợ thêm là vậy. Trong những tình trạng không có những sự khẩn cấp đó thì chúng ta thở bằng lỗ mũi thôi, bởi vì lỗ mũi đó, nó có những cái lông bên trong, vì cái cấu trúc đặc biệt của nó giữ lại nhiệt lượng cần thiết để con người khi thở ra thở vào đó không lấy cái chất quá lạnh, quá độc, quá dơ, không thích hợp với sức khỏe vào bên trong cơ thể, cũng không đẩy hết tất cả những nhiệt lượng cần thiết có được trong một cơ thể ra bên ngoài. Nên thở bằng lỗ mũi là phương pháp thở trong một hoàn cảnh không có những cái nhu cầu quá cao về oxy. Cái đó thường được sử dụng trong phương pháp thiền quán. Những người thực tập tinh vi hơn nữa có thể thở bằng cái lỗ tai, biến lỗ tai trở thành một phương tiện để đưa hơi thở vào. Các nhà yoga đã làm việc đó. Họ có thể sống một cách rất khỏe mạnh ở dưới lòng đất mà bên trên toàn là cát phủ trùm. Nói chừng đó cái cát phủ trùm lên cơ thể vật lý thôi, chúng ta có thể bị chết do bị mất phản ứng cơ bắp và thần kinh. Ấy thế mà họ vẫn sống vì hơi thở của họ vẫn được tiếp tục qua cái lỗ tai và qua từng lỗ chân lông. Như là Thế Tôn đã từng làm việc đó, ngày nín thở và chỉ thở ra thôi. Lúc đó Ngài đã có một cảm giác kinh nghiệm rất lạ kỳ, mà Ngài kể lại đó là một cái kinh nghiệm rất là kinh khủng. Đầu tiên Ngài nghe như có một cái tiếng gió rít nặng, giống như cái ống thổi bệ của một người thợ rèn thổi thật mạnh vào trong lửa để tạo ra nhiệt lượng cần thiết làm cho kim loại được chảy ra. Cái hơi thở gió của những người thợ rèn này chúng ta chứng kiến, chúng ta cảm thấy khó chịu lắm. Rồi thỉnh thoảng Ngài có cảm giác là có một cái luồng gió nào đó nó đang xoáy lấp ở trong đầu của Ngài, làm cho Ngài đau giống như là muốn vỡ cái đầu ra thành từng mảnh, như một kẻ lực sĩ dùng một cây kiếm rất sắc bén chẻ nát ra thành từng mảnh vụn cái đầu của một kẻ đối thủ yếu hơn. Tại vì hỏa nó dọng lên trên đầu, sự căng thẳng bắt đầu xuất hiện. Có lúc Ngài có cảm giác là có một cái gì đó rất nóng bức ở trong đầu, như là có một kẻ lực sĩ đang dùng những loại lửa nóng nhất trên 100 độ thiêu đốt đối thủ thua mình. Có lúc Ngài có cảm giác là đau quặn thắt ở trong bụng, giống như một con luồng gió thổi lốc vào trong bao tử, nó cuốn đi cái lớp men và lớp cần thiết để giữ lại, tạo ra một tiến trình tiêu hóa trong tâm. Cảm giác đó xuất hiện dưới nhiều cái thứ khác nhau, tạo ra nỗi đau quặn thắt. Nhiều người khi nhìn thấy Ngài tu tập phương pháp đó cho rằng Ngài đã chết. Có người nói Ngài sắp chết, có người nói Ngài sẽ chết. Có người nhìn thấy sắc mặt của Ngài nói rằng bây giờ Gotama đã bị ngã vàng rồi, bị thận, bị gan yếu quá rồi, cho nên chắc chắn rằng thế nào cũng quy về cảnh của âm phủ đó. Có người nhìn thấy gương mặt của Ngài nói bây giờ sao xám quá, cho nên cái chết chắc chắn gần kề. Bao nhiêu lời nhận xét như vậy. Nhưng như là Thế Tôn nói là khi mà Ngài thực tập tập trung nhiều như vậy đó, bắt đầu có một cái hỏa nó dọng lên ở trên não trạng, bức xúc căng thẳng lắm. Cho nên tu mà thiếu phương pháp nó dẫn đến tình trạng ức chế tẩu quả nhập ma vì dùng cưỡng lực nhiều quá, nhiều quyết tâm nhiều quá thì ta lại phản tác dụng. Giống như chúng ta uống thuốc giảm đau đó, đau có thể hết liền, nhưng biến chứng của cái loại thuốc đó có thể tạo ra những loại bệnh mới. Trong tu tập cũng vậy, sự tập trung cao độ là một liều thuốc giảm đau. Sự tha thiết với pháp môn như là sanh và tử như một cái gì đó không thể nào tách rời được có thể làm cho hành giả miên mặt tu tập, nhưng mà phản ứng về căng thẳng trong não trạng có thể làm cho họ bỏ cuộc nữa chừng, gãy độ nữa chừng, hoặc là bị sai phương pháp, cho nên kết quả không có. Kinh nghiệm dùng cưỡng lực thứ ba của Gia Lễ Tôn là tuyệt thực, rồi dẫn đến tiết chế trong ăn uống. Ngài đã kể rằng Ngài tuyệt thực đến độ cả nhiều ngày liền Ngài không hề ăn, không hề uống, giống như một hành giả 15 tuổi tại Nepal. Mấy tháng trước chúng ta đang nghe các phương tiện thông tin báo chí và đặc biệt là BBC đưa tin phỏng vấn đó, đã nhịn ăn nhịn uống cho đến ngày hôm nay là gần 10 tháng rồi, ở ngay cội Bồ Đề. Và trước khi ngồi thiền định tại đây đó, thì cậu thanh niên Phật tử này đã tuyên bố rằng ông sẽ muốn trở thành Phật giống như Như Lai Thế Tôn. Ông đã phá kỷ lục và có được cái trạng thái diệt thọ tưởng định kéo dài đến 8 tháng trời so với truyền thống của Ấn Độ. Mặc dù tại Ấn Độ chúng ta biết có nhân vật Bồ Đề Đạt Ma, tương truyền rằng đã nhập định diệt thọ tưởng, không có dòng cảm xúc ý niệm hóa suốt 9 năm khi không tìm thấy được căn cơ gây dựng được chánh pháp của thiền tại đất nước của Trung Hoa, quá đặt nặng về lễ nghi và hình thức. Đó là những câu chuyện vừa mang tới cách huyền thoại và giả sử, và vừa mang những yếu tố, mà những chất liệu biểu tượng triết lý nhiều hơn là sự thật. Còn trong lịch sử thì Như Lai Thế Tôn chỉ ngồi 49 ngày không ăn không uống, hoặc là trong lúc khổ hạnh đó thì ngài chỉ có chừng vài tháng thôi. Còn ở đây Bành Châm này đã có 10 tháng, bây giờ vẫn đang tiếp tục ngồi thiền, không hề có một giọt nước, sức khỏe vẫn điềm nhiên, vẫn thoải mái nhẹ nhàng. Đó là một hiện tượng rất lạ. Khi sức lực của ngài càng giảm đi đó, thì rất nhiều chư thiên, tức là những người hành giả ở các hành tinh khác, chứng kiến và nói thầm trong não trạng của ngài rằng: chúng tôi sẽ ủng hộ ngài nếu ngài có thể tu tập thành công. Ngài hãy sử dụng những thực phẩm của thiên giới đi, được gọi là thiên phẩm. Những loại thực phẩm này ngài có thể đưa dưỡng chất thông qua các lỗ chân lông theo cách thức ngài quán tưởng, chúng tôi sẽ hỗ trợ. Như là Thế Tôn đã từ chối, vì ngài nói nếu có được sức khỏe thông qua các thiên phẩm như vậy là tôi đang tự dối tôi và tôi đang dối mọi người. Cho nên ngài tiếp tục duy trì cái phương pháp đó ở một cách thức đơn giản hơn, nhẹ nhàng hơn, tức là từ bỏ sự tuyệt thực thông qua cách thức bắt đầu ăn lại. Đầu tiên ngài ăn cháo thiêu, cháo chua, rồi sau đó ăn lại một cách bình thường, cho nên sức khỏe được phục hồi. Mặc dù là như vậy, ngài là mô tả cái kinh nghiệm về tiết chế thực phẩm đã dẫn đến một thân thể gầy gò yếu và khó có thể đạt được sự giác ngộ. Ngài nói ngài ăn những tô súp rất nhỏ có những loại đậu, thân ngài gầy giống như là một cái sợi dây leo, tay chân của ngài ốm tâm ốm teo, bàn trôn của ngài đó giống như cái móng của con lạc đà, toàn là xương và sẩu, không có mỡ ở dưới đùi. Xương sống của ngài á, nó lòi ra từng mảnh, chúng ta nhìn thấy giống như cái xương của một người chết, giống như một cái chuỗi bánh. Còn các xương sườn của ngài đó như là những cái cột nhà bị hư nát, tay con ngươi của ngài hút sâu vào bên trong, chúng ta nhìn thấy một cái khoảng cách rất là sâu giữa con ngươi và cái khóe xương ở chỗ đó. Da của ngài bị nhăn và khô giống như là một dây bí trắng bị đắng, bị phê ở một mùa hè rất là oi bức, giòn dễ vỡ. Mỗi khi ngài làm ma sát để tạo ra nhiệt lượng giúp cho ngài có thể sống khỏe trong những cơn gió rét lạnh thấu da, thì mỗi lần ma sát đó là lông và tóc ở trên cơ thể của ngài nó rơi rụng chưa từng thấy. Mỗi khi ngài có nhu cầu đại tiện tiểu tiện, ngài đã bị đột quỵ, mặt của ngài đã bị úp lên trên mặt đất, da của ngài đã ngã đen, ngã xám, vàng sẫm vân vân. Ngài xác định là chưa từng có trong lịch sử một nhân vật nào đã từng khổ hạnh ép sát như là ngài, dầu là quá khứ hay là hiện tại, và chắc chắn rằng trong tương lai cũng không thể nào có một người nào tương tự đâu. Nhưng rất may vì cái phước lực về lòng từ bi không sát sanh đối với các loài động vật, yêu môi trường, yêu thiên nhiên và con người, bảo hộ sự sống của ngài lớn quá từ nhiều đời nghiệp kiếp. Cho nên trong một cách thức tương tự, rất nhiều nhà khổ hạnh ép sát đã chết, ngài vẫn sống một cách khỏe mạnh bình thường. Sau đó ngài đã nêu lên một suy nghĩ, chắc chắn rằng phải có một con đường khác để đến con đường giác ngộ. Khổ hạnh nó phá về khổ hạnh không phải là giải đáp, khổ hạnh không phải là một con đường. Ngài đã mạnh dạn từ bỏ đó. Phương pháp dùng cưỡng lực của tuyệt thực và giảm ăn đã tạo ra những cái nhu cầu rất ít của các giác quan. Thường khi mà cơ thể con người được nuôi nhiều quá, ăn đồ bổ nhiều quá đó, thì cái nhu cầu của hưởng thụ bắt đầu có mặt. Ăn nhiều là phải hưởng thụ, nó phải có đường vô, có đường ra. Nhập vô nhiều quá mà không có đường ra, nó dẫn đến những biến tắc, những biến thái, những khó chịu. Cho nên khuynh hướng của khổ hạnh ép sát trong truyền thống của Ấn Độ giáo là ngày xưa là ở chỗ là tiết chế ăn uống một cách cực đoan, để cho các giác quan này không có cơ hội đòi hỏi. nó là một phương pháp lãng tránh và giảm đạo, chứ không phải là một cái gì đó cần thiết. Nó tạo ra những cưỡng lực của sự mỏi mệt, căng thẳng, đi đọt chùi dập cơ thể này, thiếu lòng từ bi với nó. Cho nên phần lớn các hành giả khó có thể được thành công. Đặt ra một câu hỏi, chắc chắn có một con đường rất là hạnh phúc cho Như Lai Thế Tôn khi còn tu tập hạnh Bồ Tát. Con đường Ngài phát hiện ra đây là con đường của thiền quán. Ngài đã sử dụng bốn phương pháp thiền quán truyền thống, đó là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Trong sơ thiền á, thì Ngài đã vay mượn tâm và tứ để dán tâm lên những đối tượng của thiền, để dán tâm bám víu vào những đối tượng của an vui hạnh phúc. Trạng thái hỷ lạc đã bắt đầu xuất hiện do Ngài đã lìa bỏ hết tất cả những nhu cầu của đời sống tính dục, những nhu cầu của hưởng thụ vân vân. Hạnh phúc đó đã bắt đầu có mặt. Nhưng ở đây Ngài đưa ra một kinh nghiệm, sở dĩ mà Ngài chứng đắc được thiền thứ hai, thứ ba, thứ tư, chuyển tâm về tam minh, về trí trí để trở thành bậc giác ngộ, là bởi vì trong trạng thái hỷ lạc của sơ thiền đó, Ngài đã không để cho lạc thọ chi phối khống chế mình. Ý thức rõ vì việc đó, cho nên khi đạt được cái đỉnh cao nhất của sơ thiền là do trạng thái ly hết tất cả hoạt động tính dục thì là có mặt, thì Ngài mới chuyển tâm về thiền thứ hai. Lúc đó Ngài đã phá vỡ cái phương tiện vay mượn là tầm và tứ, yếu tố cần thiết để dán nhãn tâm lên đối tượng thiền quán, để tâm không có đối tượng bám víu vào những cái tiêu cực, cái xấu, làm cho con người có thể bị sa ngã vướng lụy. Sự chuyển hóa bằng cách buông bỏ đó đã làm cho Ngài đạt được trạng thái hỷ lạc thứ hai, do bản chất của thiền định sanh. Nội dung của nó là trạng thái nội tỉnh, tỉnh tại rất là nhẹ nhàng bên trong, và có được sự chuyên nhất tâm, không hề có sự phóng thích tâm theo dạng ly tâm hay là theo một cách thức phan duyên với đối tượng trần cảnh nào đó. Lần thứ hai Ngài đã buông bỏ nó, không để cho trạng thái hỷ lạc này khống chế. Ngài nhập vào trạng thái thiền thứ ba, đó là lìa hết tất cả mọi hỷ lạc, giữ trạng thái xả với bản chất của nó là chánh niệm và tỉnh thức, an trú và chứng được cái hạnh phúc lớn hơn do buông xả có bạn. Cho nên khi đạt được ở trạng thái thiền thứ ba này thì bản chất của sự không bám víu là trục xoay của hành giả để giúp hành giả tiến xa hơn. Cuối cùng Như Lai Thế Tôn đã đạt được thiền thứ tư, bỏ hết tất cả nỗi khổ và niềm vui, an trú và thiền với trạng thái rất thanh tịnh, vắng bật hết tất cả mọi ý niệm về tác ý, về phan duyên, về nhận thức, về suy nghĩ, về ý niệm hóa, về nhận thức phân biệt. Bản chất thiền thứ tư này nó cũng có cái chất liệu giống như là diệt thọ tưởng định, nhưng là hay hơn diệt thọ tưởng định ở chỗ đó, là hành giả rơi vào trạng thái diệt thọ tưởng định sẽ không có thể làm chủ được cái thời gian xuất thiền của mình, có thể kéo dài mấy năm mấy tháng. Và do đó khi thoát ra khỏi trạng thái diệt thọ tưởng định, hành giả vẫn có thể bị nỗi khổ niềm đau chinh phục, vì họ không làm chủ được ý thức mà vô hiệu quá ý thức. Trong khi ở trạng thái tứ thiền đó, thì hành giả không vô hiệu quá nó, mà dùng phương pháp buông xả không chấp trước về dòng cảm thọ, để cho mọi thứ nó diễn ra rồi nó đi, nó có mặt rồi nó biến mất nhẹ nhàng, không hề có bất kỳ một cưỡng lực nào để tống xuất, để đẩy nó ra bên ngoài, bởi vì bản chất của cưỡng lực đó là lòng sân. Cho nên đó, tu tập đó, của các hành giả chứng sơ quả đó, là phải chuyển hóa được lòng sân. Cho nên đó, lòng sân mà còn đó, thì thiền khó thể đạt được lắm. Trên bản chất của thiền là sự tĩnh tại nhẹ nhàng, đi ngược lại với các hoạt dụng của sân, của bực tức, của khó chịu, của cao có. Nhờ đó Ngài đã chuyển tâm về tam minh và trí trí, chứng được túc mặc minh, biết được rằng tâm của mình đã thuần tịnh, không còn cấu nhiệm, không còn phiền não, vững chãi, an lạc, thảnh thê, rõ về quá khứ của mình, với vai trò vị trí xã hội, tên tuổi, dòng họ, đời sống, gia đình, sinh hoạt, tuổi thọ, từ nét đại cương đến chi tiết. Cái sự chuyển tâm về túc mạng là để thấy rõ được tiến trình nhân quả, là trục xoay chứ không phải là thượng đế và thần linh. người có được túc mạng minh sẽ không bao giờ tin vào vận mệnh, bởi vì chúng ta thấy là không có đề nào kiếp nào chúng ta giống nhau cả. Các hạt giống quá khứ chỉ tạo ra yếu tố hỗ trợ thôi, còn quyết định vẫn là hiện tại. Cho nên mỗi đời mỗi khác, mỗi kiếp đó, mỗi mới. Cái đến ngài đã chứng được thiên nhãn trí, thấy được cái sanh tử của chúng sanh với quy luật nhân quả, người sen người sang, kẻ hèn người giàu, kẻ nghèo, người xấu kẻ đẹp, người hạnh phúc kẻ khổ đau, người cao kẻ thấp, người mập kẻ ốm, đều do hành vi tạo tác người đó 70% ở hiện tại, và có những yếu tố mà tôi cấp xúc tác của quá khứ. Như vậy thiên nhãn trí là thấy được nhân quả của người, trong khi túc mạng minh là thấy được nhân quả của mình. Thấy được nhân quả là một tuệ giác, thấy được mình là một tuệ giác, thấy được người là một tuệ giác. Thấy ở đây không phải để hương thua, mình và người không phải để so sánh, mà là để làm chủ được bản thân trong tiến trình và quy luật của nhân quả. Và cuối cùng ngài đã chứng được lậu tận minh, thấy rõ được là nguyên nhân của khổ, bản chất của khổ, nguồn gốc của an vui, con đường dẫn đến an vui. Thấy được những phiền não lậu hoặc nghiệp chướng, nguyên nhân dẫn đến ngậu hoặc nghiệp chướng đó, con đường hoàn toàn vắng lặng hết ngậu hoặc nghiệp chướng, và cách thức để thể hiện được đó. Như vậy đây là sự thành tựu của bản thân ở hiện tại. Cho nên bản chất của tam minh là nằm ở chỗ là tạo ra được một nguồn tuệ giác về quá khứ của bản thân, về tương lai của tha nhân, và về hiện tại vắng mặt hết nỗi khổ niềm đau của tiến trình đang được tu tập và trải nghiệm. Do đó có giá trị lớn lắm. Sau khi trình bày về những cưỡng lực có thể xuất hiện trong tiến trình tu tập, Sakyaka đã cảm nhận được tiến trình tu tập thân và tâm của con đường chuyển hóa như Lai Thế Tôn đã dạy. Như Lai Thế Tôn đã nói một lời ứng với cái suy nghĩ của ông. Ông cho rằng phần lớn khi mọi người có mặt để nghe một bài pháp thoại nào đó, họ có cảm giác rằng cái người thuyết trình nói riêng cho họ thôi. Trong phương pháp luận sư phạm của nhà Phật, và đặc biệt là Như Lai Thế Tôn, nhà thường sử dụng nghệ thuật viên âm, được kinh điển và truyền thống Phật giáo Đại Thừa giải thích đó là ngài nói ngôn ngữ, dân phạm, não trạng, tâm tưởng, kiến thức, môi trường, hoàn cảnh của người đang nghe. Trong một hội chúng nhiều người ấy, thế là người nào cũng nghĩ rằng Như Lai Thế Tôn nói riêng cho mình, nói cho hoàn cảnh của mình, ưu ái đặc biệt cho mình. Cái trạng thái ứng cơ đó rất sâu sắc, cho nên Như Lai Thế Tôn đã có rất nhiều người theo và trở thành những đệ tử rất xuất sắc sau một thời kinh, sau một bài pháp, sau một con đường chuyển hóa, sau một cách thức khai mở nội tâm thôi. Trong khi đó chúng ta có thể giảng mấy chục năm mà chưa chắc có người nào đã theo, bởi vì chúng ta không có được cái năng lực tuệ giác phá vỡ vào trạng thái chấp trước về tiến trình nhận thức của người nghe như là Như Lai Thế Tôn đã làm. Như Lai Thế Tôn nói: tuy nhiên này Sakyaka và tất cả mọi người có mặt ở đây, hãy nên hiểu rằng là việc thuyết pháp của Như Lai Thế Tôn không phải là dành riêng cho người A, người B, người C. Buổi thuyết pháp ngày hôm nay không phải là dành riêng cho Sakyaka, hay dành riêng cho những người muốn nói thoại, thích tới thoại với Như Lai Thế Tôn, muốn chứng minh rằng mình là cái người rất có giá trị, có cơ hội tiếp xúc một nhân vật lỗi lạc. Như Lai Thế Tôn thuyết pháp vì đó là một cái nhu cầu cần thiết mà lại niềm an vui hạnh phúc cho nhiều người, chỉ là không có tạo ra một cái ưu thế đặc biệt cho ai cả. Thuyết pháp như một nhu cầu của sự chuyển hóa, thuyết pháp như một cơ hội để thiết lập những nhịp cầu của an vui hạnh phúc ở mọi nơi mọi chỗ. Hay nói cách khác là con đường hoằn hóa của những nhà hoằn pháp Phật giáo, của những nhà giáo dục Phật giáo là không hề có những hệ lụy dành riêng cho một đối tượng nào đó, mà nói là nói cho cuộc đời, ai cũng có thể cảm nhận và thực hành được. Cho nên những ví dụ minh họa mà tư cách cá nhân của một người nào đó đó thường hiếm khi được Như Lai Thế Tôn sử dụng trong những bài pháp thoại của ngài. Ngài lấy những cái tình trạng chung để cho mọi người thấy cái này nó cũng là ngữ cảnh, bối cảnh, sự việc, sự kiện hay là con người của mình. Trong một số tình huống khi nói về nhân quả quá khứ và hiện tại đó, thì ngài mới kể rành mạch nhân vật đó, tên tuổi, vóc dáng, hình thù, rồi sinh hoạt và hạnh phúc khổ đau, để làm tin cho con người thấy rằng nhân quả không bao giờ mất. Ngoài những yếu tố đó thì Ngài hiếm khi nói về một con người cụ thể, mà nói về những đối tượng, những con người, những tình huống làm cho mọi người nghĩ rằng là Ngài đang chăm sóc riêng cho họ, đó là nghe thu quan pháp. Mặc dù thế, Ngài vẫn xác định mục đích quan pháp không phải là dành riêng cho ai, mà dành riêng cho, dành chung cho tất cả mọi người. Vì nỗi khổ niềm đau giàu đa dạng phong phú, nó vẫn giống nhau ở cái chất, vì nó đặt trên nền tảng của bản ngã, nền tảng của sự chấp thủ cảm xúc. Kiếp nào, đời nào, quá khứ, hiện tại, vị lai, là vua, là thủ tướng, là tổng thống, là bộ trưởng, là người thường dân, người lao động, nhà trí thức, nhà kinh doanh, các giới chức, vai trò vị trí xã hội, thì nỗi khổ niềm đau nào nó cũng có cái chất liệu giống nhau, là chấp thủ cảm xúc đó, gắn liền với bản ngã của mình nhiều hay ít, cách thế này cách thế nọ. Cho nên nói theo những cách thế như vậy thì nó ứng với tất cả mọi người. Sau khi nghe Như Lai Thế Tôn nói quá sâu sắc, ông ta muốn thực tập, nhưng ông ta lại để cho cái bản ngã vi tế của mình che đậy, cho nên Sakyaka đã không có cơ hội để trở thành Phật tử, mặc dù đã được Như Lai chỉ điểm khai tâm lần thứ hai. Trong khi đó, rất nhiều người chỉ cần nghe Như Lai khai tâm một lần thôi, thậm chí không phải nói riêng mà nói chung cho một chúng hội, đã trở thành bậc giác ngộ. Chẳng thấy chấp trước là làm cho Sakyaka không thể đến với chân lý của Đức Phật được. Ông ta đã biện hộ theo một cách thức khác: thưa Sa môn Gotama, con đường tu thân và tu tâm được Ngài vừa trình bày sâu sắc đó có cho phép là con người ngủ ban ngày hay không? Câu hỏi của ông là một cái bẫy lớn lắm. Như là Thế Tôn nói là ta đã cho phép các hành giả mỗi khi mỏi mệt được ngủ, dù là ngày hay đêm, vì nhu cầu sức khỏe buộc người đó cần phải ngủ để có được một tráng kiện cho ngày mai tu tập có kết quả hơn. Nhưng khi ngủ là nằm về hướng bên tay phải, theo cấu trúc sinh học có lợi cho lục phủ ngũ tạng và dòng cảm xúc, không tạo ra những ác mộng và những cơn mơ. Thì bản chất của hạnh phúc theo Đức Phật đó, là bây giờ và tại đây. Cơn mơ thuộc về quá khứ, lấy dữ liệu quá khứ để dạ ra những cái của tương lai, của những cái không có thật. Ông ta mới đi đến một kết luận này: thưa Sa môn Gotama, nếu như các hành giả và bản thân Ngài có thể ngủ ban ngày thì Ngài vẫn là người có suy ám, vẫn là người có nhu cầu, vẫn là người chăm sóc quá nhiều với thân, phải không ạ? Ông ta gài một cái bẫy. Như là tôi nói, bản chất của ngủ ngày hay đêm không thuộc về trí tuệ hay là si ám, mà đó là nhu cầu sinh học của thân. Có nhiều người suốt đêm không ngủ, chẳng hạn như những người làm công việc an ninh, canh gác về đêm, mà dù cái nhu cầu sinh học buộc họ phải ngủ, nhưng vì chức nghiệp cho nên họ thức cả đêm, họ ngủ là ban ngày. Cho nên không thể nói họ là người si ám, mà họ rất sáng suốt, họ thấy rất rõ, phán đoán rất chính xác, ứng xử rất khôn ngoan, bắt được những kẻ đạo chích. Cho nên nghề của họ mới có thể nuôi cho họ được chứ. Họ đâu có si ám, si ám thuộc về nhận thức của ta. Đức Phật mới nói là một người được gọi là si ám là người đó khi mà tất cả những nỗi khổ niềm đau, những nguyên nhân của sầu muộn, những nghiệp chướng, những trói buộc của dòng cảm xúc chưa có thể chắc dứt, và hoặc là những hành động nào từ lời nói, việc làm, suy nghĩ của mình nối kết với phiền não, tạo ra trạng thái của đời này, có thể tạo ra những trạng thái khủng hoảng, khủng bố, lo âu sầu muộn không bao giờ chấm dứt được, hay là nó có thể có tiến trình trổ quả bất hạnh ở hiện đời và tương lai, hoặc là nó có thể dẫn đến tiến trình sanh già bệnh chết, thì người đó được gọi là cái người đang còn bị chi phối và chấp tố. Si ám đang có mặt trong nhận thức và cảm xúc của người đó. Còn ngủ hay không, không được si ám. Còn người lợi dụng vào ngủ để làm cho thân to bé phì thì người đó là si ám trong hưởng thụ, cái đó là chuyện khác. Ông ta cảm thấy rất là thần phục Đức Phật, bởi vì ông ta gài rất nhiều cái bẫy. Ấy thế mà ông ta nhìn thấy sắc mặt của Như Lai Thế Tôn vẫn điềm nhiên, tươi sáng, hoan hỷ, không hề có những thái độ, những cái tức ứng xử khác thường. Ông ta mới nói: thưa tôn giả Gotama, hôm nay tôi mới thật sự thần phục ông. Trước đây tôi đã từng tiếp xúc với luật sư ngoại đạo như Purana Kassapa, Makkali Gosala, Achitta, Kamsa Kambala, rồi Buddhaka, Baduka, Gajayana và Sanjaye, nhiều lắm, và nhiều nhà tâm linh khác nữa. Mỗi khi tôi đặt những câu hỏi chất vấn, tôi sử dụng những ngôn ngữ của quỷ biện lắc léo để gài, để kết tội, để vu khống, để phê bình, để chỉ trích. Thì những nhân vật mà tôi đã từng tiếp xúc qua, họ có thể khéo léo ở lúc đầu, nhưng ở cuối cùng họ thể hiện ra sự bực tức khó chịu cao cọ. Tôi không hề tìm thấy một phản ứng tương tự đã có mặt ở trong con người của tôn giả. Tôi rất kính ngại. Cái đó là cái bẫy thứ hai, bẫy kết tục. Ông này ông rất là cơ tâm để gài Như Lai Thế Tôn vào những cái thế để coi Như Lai Thế Tôn có nở nụ cười phập phồng cái lỗ mũi không, hãnh diện tự hào rằng mình hơn luật sư Hòa Đạo không. Ông ta vẫn không hề nhìn thấy cái gì đó thể hiện ra ở ngài. Ông ta vẫn không quy ngưỡng rồi chào Như Lai Thế Tôn ra về. Nếu lúc đó Như Lai Thế Tôn buồn kêu là ủa tại sao ông quy đi tôi, thì ông ta sẽ trở thành người chiến thắng, vì ông ta đang gài những cái bẫy. Vì mục đích đối thoại với Như Lai Thế Tôn để chứng minh rằng ông hơn Phật, cho nên ông đã đánh mất cơ hội tiếp nhận được chân lý của Phật. Giá trị an vui hạnh phúc đó đã vĩnh viễn vẫy tay chào với ông. Chẳng ai chấp trước đó đã làm cho sự tu tập thân và tâm không được thiết lập trong con người của tôn giả lõa thể Sắc Chà Ca. Trong bài kinh này chúng ta có thể rút ra được một vài bài học căn bản. Thứ nhất là bản chất và mục đích tu tập trong Phật giáo đó là nhằm ở góc độ chuyển hóa thân và tâm về góc độ chấp trước, lạc thọ hay là khổ thọ, trên biểu hiện của thân thông qua bệnh tật, hay là dòng cảm xúc thông qua sự giao tế, ứng xử vân vân. Phương pháp thiền quán nhấn mạnh về góc độ buông xả của thân và tâm là một trong những nghệ thuật rất quan trọng để giúp cho hành giả tiến sâu, tiến xa trên con đường tu tập và hành trì. Ai giàu nhân danh pháp môn nào mà không hề có tu buông xả, cứ lưu giữ nhớ dai, nhớ dài, nhớ dở về nỗi khổ niềm đau, chắc chắn rằng người đó không thể nào trở thành vị đệ tử thánh đa văn, có thực tập, có giác ngộ, có an vui. Và cuối cùng á, các pháp môn á, dù là pháp môn nào, phải đặt trên nền tảng của chuyển hóa cảm xúc. Cho nên với cái thế này á, không nhất thiết chúng ta phải có mặt ở trên niệm Phật mỗi ngày. Nếu như không có thời gian, chúng ta vẫn có thể thực tập sự chuyển hóa đó ở nơi chúng ta đang có mặt làm việc, ở công xưởng, ở gia đình, ở công ăn việc làm, ở trong lúc chúng ta chạy xe, trong lúc chúng ta giao tế, ứng xử vân vân. Cần phải chuyển hóa nỗi khổ niềm đau trong mọi cách thế này, thì lúc đó chúng ta mới thật sự được gọi là một hành giả tu tập, tu thân và tu tâm theo truyền thống tâm linh của nhà Phật.